Tại vì khi mà cô nhớ lại chuyện quá khứ, cô có chánh niệm, mình mất chánh niệm rồi, mình sẽ buồn vui, mình sẽ vui khóc cười với cái kỷ niệm quá khứ, chuyện là chuyện của người đời mà. Còn trong khi mình ngồi thiền như thế này, bây giờ tâm nó nhớ nó lại, mình thấy cái tâm nó nhớ đó, cái đó là chánh niệm. Chánh niệm là thấy được cái sinh hoạt của tâm này, tâm nhớ tưởng, biết tâm nhớ tưởng, ghi nhận tâm nhớ tưởng, thấy nó tác, tâm nhớ tưởng khác nó lên, nó buồn, nó vui, nó thương, nó ghét, đủ thứ chuyện đó. Mình hiểu, mình nói tâm là tâm thôi,
tức là mình giữ chánh niệm.
Duy chánh niệm mình biết, biết cái nhớ tưởng, trở lại thở, trở lại tiếng động, trở lại cái gì đó không biết. Đừng có chạy theo nó, buồn vui gì cũng giống giống nhau hết trơn á. Đức Phật nói là gì đây, lạc cũng khổ, khổ cũng khổ là hiểu rồi, mà lạc cũng khổ nữa. Bởi vì cái lạc nó đưa đến cái khổ là tại vì mình ưa đắm chìm trong cái lạc đó, và thế mà không có lạc thì mình khổ. Nó là hai mặt. Thành ra cái người mà tu tập là cái người mà cái tâm quân bình, tâm xả đó, không khổ không lạc. Thành ra đừng nói đi.
Ví dụ như một sự vô tình mình gặp được bạn bè, mình gặp được người thân, mình gặp được bà con dòng họ mình, người ta cũng nhắc được những kỷ niệm đó như vậy đó thôi. Thì khi mà cái câu chuyện trong ban ngày vậy, khi mình ngồi thiền trở lại, mình là trở lại.
Bởi vậy đó, khi mình nói chuyện mình phải nhớ duy trì trách nhiệm vậy thôi. Mình đừng có để cái tâm mình nó quá chấn động đó, bởi vì nó gọi là sai định. Cái gì mà sai định là không xong rồi. Bởi vậy cái pháp tu nó khác với pháp thế gian là vậy đó, tôi nói đi ngược lại thế gian là vậy đó. Mình không có, mình làm vậy là tâm nó chấn động hay lắm. Hệ tâm chấn động thì bắt thiện pháp nó rất là dễ khởi sanh. Ví dụ như bây giờ cô vui, cô cười, cô nói rồi vậy là đôi khi ác pháp chung vô nằm. Mình mà tiệc tùng rồi bạn bè rồi mình chơi, cái đó là chuyện bình thường của thế gian, thấy không? Nhưng mà lúc đó là mình hoàn toàn mất chánh niệm, thì mình nói bậy. Thôi mình cãi vã. Có khối chỉ chuyện mà trong bàn tiệc mình vui vẻ đánh lộn nhau là tại vì đó. Thành ra cái pháp tu tập là thì nó luôn luôn giữ tâm quân bình. Thành ra cái người mà tu làm như giống như là cái người vô tình đó, họ nói vậy đó, indifferent. Cái người đó nó lạc lẽo mà. Cái cô thế gian này mà sở dĩ mà mình thấy nó ấm áp là tại vì nó cảm xúc nhiều quá. Có vậy không? Cảm xúc nhiều quá. Trời ơi, chị khỏe không chị? Trời ơi, tôi nhớ quá, nhớ khỉ gì. Bà đi rồi mình cũng quên.
Bạch sư, sư dạo về niệm chân đế với niệm thực đế.
Yeah.
Không biết là con có niệm đúng không? Thí dụ con niệm về cái tướng đầu. Thế mình niệm tiếng động là tục đế không?
Tiếng động là tiếng động, âm thanh là chân đế. Âm thanh gì là tục đế?
Yeah. Ha. Tiếng động là chân đế.
Tiếng động, biết tiếng động thôi. Giỏi nhất nữa là tâm nghe, biết tâm nghe, biết tâm đang nghe, có vậy thôi.
À. Thế mình biết là tâm mình đang nghe, nó là niệm
chân đế.
Mình biết là mình nghe.
Cũng chân đế. Chỉ khi nào mà đem cái gì vô trong đó. Đem tiếng động này là tiếng xe, chả là tiếng người, là tiếng ai nói vậy, là tiếng điện thoại kêu rồi vậy đó. Mấy cái đó nó làm cho dễ gì đây. Ở trong cái tiếng động nó có hai phần, một phần gọi là pháp chân đế là tiếng động tự nó, và cái thứ hai nữa là cái tưởng.
Biết là cái gì?
Em biết nó, mình biết cái gì, luôn luôn nó cho mình cái tên, nó đặt cái tên cho tiếng động. Cái này là mình do cái sự mà tiếp xúc, do cái cuộc sống hàng ngày nó dạy cho mình cái đó. Ví dụ mình nghe tiếng này là mình biết cái tiếng đồng hồ này đó, túc tích tóc tắt rồi vậy đó.
Và khi mà không tóc được, tức là mình nghe là tức biết là tiếng đồng hồ liền,
không biết biết liền. Dạ, nhưng mà không sao, cái đó không có sao hết trơn á. Nhưng mà từ đó mình diễn ra. Dạ. Cái đồng hồ này sao mà ồn quá ha. Dạ. Phải đi mua cái đồng hồ êm hơn rồi cái đó là bắt đầu nó diễn ra ha. Dạ. Thì biết cái đồng hồ là được rồi, không sao hết. Mình chẳng được, nó tự động nó phải hiểu vậy à, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như mình đang ngồi đấy, tự nhiên mình nghe một cái tiếng lạ quá. Ui dạ, tiếng nước chảy. Hay là tiếng ga nó xì là phải lo mà đi tắt, chẳng hạn thế. Thì cái đây là cái nguyên tắc mà sống còn mà. Có thể thấy nó cũng biết là cái gì, nghe nó cũng biết là cái gì.
Nhưng mà dạ, như con nói về điện, cái đồng hồ, cái điện là cái tiếng, để cái sự nghe xem. Thì cái đồng hồ thì mình thấy mình biết là mình nghe, cái đó dễ. Cái này dễ, mình biết là mình nghe thôi. mình biết là mình biết mình nghe.
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư làm vậy là sư biết là cái nghe nó có mặt này. Bây giờ sư thấy cái tiếng vỗ tay không có, bây giờ vỗ tay tới này. Thấy không? Bây giờ đang nghe, lấy cái này làm đối tượng thấy đang nghe này. Bây giờ nghe ngừng, bây giờ nghe trở lại. Đó, vậy đó.
Giống như cái nghe nó có hai cái này, hoặc là hình như là hai cái layer là chứ. Là mình biết là mình nghe, cái đó thì có thể dễ. Nhưng mà mình biết là mình biết mình đang nghe.
Thôi biết, cái biết đâu được rồi. Ờ, cái tự nhiên đi. Mấy cái đó là tự nhiên là tâm quan sát đó, tự động nó tới. Đừng tìm kiếm, ha. Biết đang nghe là vậy được, tốt rồi đó.
Còn cái biết mình biết thì có dễ hơn chứ.
Biết mình biết, bất cứ biết cái gì cũng được nữa. Bây giờ sư đi kinh hành, sư biết, sư có cái sự hay biết. Tâm sư suy nghĩ là không biết này. Giờ bây giờ nó trở lại, nó ở trong tiếng động, nó ở trong bước chân, nó ở trong cái gì đó không biết, đối tượng nào đó. Rồi, cái biết nó trở lại. Cái đó không là cũng tốt nữa.
Và xin cái đau không thấy, có thấy không? Không thấy đau hoài sao? Thì đau cái một tính niệm qua chỗ hơi thở, đau tiếp.
Đau tiếp là bởi vì là cái tâm của sư nó phản ứng rồi đấy. Nếu mà vậy là qua cái tâm khó chịu. Qua thứ tâm khó chịu không?
Không thấy sao?
Nếu thấy khó chịu thôi không sao, kệ nó.
Biết là khó chịu.
Biết khó chịu không?
Biết là không thấy, biết tôi là...
Thì biết khó chịu là thấy rồi đó. Thì cái từ mà nói mà thấy đâu có phải là thấy giờ mà thấy đâu. Biết là aware. Yeah. Chứ Mỹ gọi là aware có vậy.
Không tại con mua chân con biết là mình phải có bực mình mới mua chân đi. Mà không thấy rõ ràng gì.
Không, bây giờ sư nói sư bây giờ sư chưa có tập thuần thục thì sư lấy những cái gì cái tâm gì là suy nghĩ. Ôi cha, đau này, đau quá đau đó, khó chịu rồi đấy. Thật ra trong trường hợp này là sư phải dùng cái sự suy nghĩ này, sư từ cái sự suy nghĩ sư biết là cái tâm sư khó chịu. Thường thường sư nói cái trạng thái tâm dễ hơn là cái tâm suy nghĩ, thấy không? Mà bây giờ tâm suy nghĩ quan trọng lắm á. Bởi vì tâm khó chịu sư có thấy đâu, đồng ý không? Thế bây giờ ở trong này nó nói nó làm nhảm cái gì, nó nói cái gì là cái đó là cho mình biết là
bây giờ là cái tâm suy nghĩ thấy rõ là cái
rõ ở. Nó nói trong này đau quá rồi vậy, ngồi dậy gãy chân rồi vậy đó. Thôi trở đi. Đó, mấy cái đó là cho thấy là tâm mình khó chịu lắm á. Học giả là đôi khi mình chưa trở mà mình thấy cái hình ảnh cái chân mình nó trở. Cái đó là cũng đã là tác ý trong rồi đó, mạnh lắm rồi đó. Đó, bực ra muốn trở. Đấy. Có cái ví dụ chẳng hạn như sư ngứa quá, sư muốn gãi nhưng mà sư muốn để yên để coi thử như thế nào á. Thì đôi khi sư thấy làm những cái tay sư nó đã rờ nó gãi rồi mà thật ra sư chưa có gãi thì những cái hình ảnh này là cũng gọi là có tác ý trong đó.
Hay là nói là đau tới tâm cái đó có sân.
Sư tại cũng đâu thoát phiền não đâu. Ngồi đó cũng phiền não mà làm cũng phiền não mà gãi. Ôi, đã quá đã tâm tham. Thế mà tham sân tới là có si nữa. Bởi vì thành ra họ tập cái phương pháp hành này, họ nói mệt quá, thấy phiền não khắp nơi, thôi chán quá, đi tập chân định khỏe hơn. Hoặc giả cứ vô trong phòng xẹp để yên. Sao mà thấy phiền não quá. Đấy. Nhưng mà không thấy thì sao? Nó là dạng là bệnh hoạn mà. Phiền não là bệnh hoạn mà. Đó, mình phải happy ở cái chuyện là mình thấy, bởi vì nhờ mình thấy vậy rồi mình biết lo mình chữa chứ, có gì không? Mình thấy rồi mình mới take care nó. Còn mình thấy thì mình tưởng đâu mình hay, mình giỏi lắm. Nhất là khi mà mình học á, mình học vi diệu pháp, mình học cái này cái kia mấy cái cao cao đó. Úi sao mình bàn, mình tranh, mình nói, mình giỏi lắm. Thì nghe nhiều vị đó. Nhưng mà thật ra mình gì đây, mình học cho mình đâu có biết gì đâu. Cái đó là lý thuyết mà. Sư nhớ có một lần tôi gặp một vị pháp sư giảng sư nổi tiếng lắm ở Việt Nam, họ giới thiệu sư đó. Nó rồi ông nói sư Trí Dũng, tôi nghe tiếng sư lâu rồi, bây giờ tôi mới được gặp sư đó, thì vui vẻ cũng nói chuyện vậy đó. Mà ông cũng ca hạ lớn hạng sư nữa, ông trụ trì chùa, ngồi nói chuyện cái mà cái tự nhiên ông lái qua cái chuyện cái thằng đệ tử đâu của ông là thằng nào sư cũng chẳng có biết nữa. Trời ơi, tôi thấy có thằng đệ tử vậy cái nó vừa có tiếng hồn nói chuyện thằng đệ tử của ông không à. Một Phật thôi, tôi đâu có biết nữa. Thì nhưng đây chắc là ở nhà, ở chùa phiền não rồi. Anh tới gặp mình cái rồi cái ông trổ ra. Ừ, dạ mô Phật. Ừ.
Dạ, thật sự trường hợp của con thì ngược lại. Như hồi sáng thì cái thời chiều là từ 5 giờ tới 6 giờ đó, con vừa vào vô một cái thì cái tâm con không còn phóng, cũng không có suy nghĩ, nhưng mà nó an trú ngay vô trong cái phòng xẹp. Thì khi vừa an trú vô ngay phòng xẹp thì con cảm thấy thân con biến mất.
Được, không sao hết trơn. Thật ra nó không biết mất đâu, nhưng mà tại vì khi mà cô ở trong cái pháp, trong cái địa mục á, thì cái tâm nó ngưng, nó không suy nghĩ nữa. Sở dĩ mà ví dụ sư nói với cô đó, cái bàn tay của cô cái ngón giữa nó dài hơn tất cả cái ngón khác, nó về vô phải không? Thì khi mà dùng chữ bàn tay là nó nhớ tới 5 ngón à. Như vậy thì là mình sở dĩ mà mình biết là tay chân đầu mình là nhờ cái tưởng nó làm việc, tưởng là suy nghĩ. Cô ngồi như vậy mà sư hỏi tay cô ở đâu thì cô biết hai cái vị trí nó đưa giống nhau vậy, chẳng thể là nhớ cái chân được, phải không? Như vậy thì là gì đây, cái đầu mình tay chân mà có được á là do cái sự suy nghĩ của mình. Cái này rất là khó hiểu đối với người mới tập, nhưng mà nó là như vậy. Bây giờ mình không suy nghĩ nữa, mình ở trong phòng sạc và làm như có cảm tưởng nó mất, mà thật ra không mất đâu. Cô mở hí mắt mà thấy vẫn còn đó, không chạy đi đâu.
Con có để cái tâm đi kiếm tại chân con có đâu mà con không có
mở mắt ra thấy à?
Thế con nhắm mắt nhưng mà con khác. Thì suốt trong cái thời gian đó thì cái điểm lạc trở lại trở tới luôn luôn rất là nhiều, nhưng mà con không nhắm mắt cho nên con vẫn theo dõi phòng sạc cho đến khi cái thời thì chấm dứt á.
Cô bây giờ cô đuổi nhiều nhiều đối tượng chúng, cô ở phòng sạc không có dễ mới làm cái đó, nó ưa xảy ra lắm. Bây giờ cô ngồi nè, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, lại tiếng động khối gì thì cô tản cái tâm cô ra nhiều như vậy thì những cái triệu chứng đó nó bớt. Tại vì từ trước giờ cô biết có một chuyện là phòng sạc không thôi à, vì vậy tâm định của cô rất là nhanh, mà hy lạc nó tới, mà tất cả những cái trạng thái tâm mà nó an lạc đó, nó dễ tới lắm. Vì vậy ở trong thiền tự niệm xứ người ta, cái thiền mà sư tập cô chắc có lẽ chưa nghe cái phần hướng dẫn là phải luôn luôn ngồi, phải mở tâm ra, không ở trong một điểm, nhất là khi là buổi sáng. Đúng ra là cái giấc đó là thật ra là không phải để tâm yên đâu, mà tâm đó là tâm buồn ngủ á, nó đưa nó buồn ngủ dễ lắm. Vì vậy buổi sáng sư ngồi là sư mở mắt à, ngồi một lát sư mở mắt là đi dòm đồng hồ, đi dòm cái này cái kia, sư duy trì chánh niệm xong cái nhìn
thì thấy nó.
Tại vì cô ở trong phòng sạp trước giờ, cô không có ở trong tiếng động.
Dạ, cô chỉ nghe tiếng đồng hồ mà con...
Khi nghe tiếng đồng hồ nhắc nhở rằng tiếng động chỉ là tiếng động, mình không có bỏ cái tiếng đồng hồ đi được, làm sao đây? Chỉ có nước xuống kêu sư hộ pháp leo lên rồi đem đồng hồ dục thôi, chứ không biết làm sao, thấy không?
Dạ.
Thì cô thấy không, nghĩa là ở những cái câu chuyện bên ngoài, tâm mình không có thể là gì đây, sửa được, mà sửa là sửa tâm mình. Đó, cái nguyên tắc của sự thực tập là niệm tâm là sửa tâm đó. Phương pháp này là phương pháp niệm về tâm. Bây giờ cô nhắc, bây giờ trong khi mà ngồi đó, mà cô không nghe cái phần hướng dẫn, có 5 cái, không biết chắc Eric có cuộn băng rồi gì cho cô nghe. Đó, hôm trước sẽ kêu lên mà cô mix cái buổi đó, thành ra ngày mai cô 10 giờ cô tới đây không? 10 giờ cô có mặt đây không? Thì 10 giờ cô lên sư nói lại buổi cuối cùng đó. Thật ra là phải nói là ngoài từ lúc đầu ấy, chứ còn không có giờ nữa. Là khi ngồi đó có 5 đối tượng: hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác trong suy nghĩ. 5 cái là 5 cái thường nhất thôi, chứ không phải là 5 cái duy nhất. 5 cái này nó xảy ra rất là thường. Tiếng động là nó xảy ra hoài. Hơi thở thì cô biết rồi, phòng xẹp rồi, có vậy không? Rồi xúc chạm, chạm hai tay xúc chạm, mông mình nó xúc chạm trên chỗ ngồi này, chân mình xúc chạm lên cái chỗ, cái bộ đoàn vân 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 vân, đó là xúc chạm. Rồi cảm giác và tâm suy nghĩ. Thì luôn luôn mở tâm ra, coi cái tâm nó biết cái gì. Ví dụ như buổi sáng sư ngồi đó, sư thấy rõ ràng đó là phòng xẹp là chắc chắn rồi. Tại vì đây là một là sư niệm rất là lâu rồi, do đó là luôn luôn nó có mặt. Nhưng mà bên cạnh đó là tiếng đồng hồ. Nhưng mà phòng xẹp của sư, hễ mà sư mà đã niệm nó rồi thì nó phải ngưng. Lâu lâu nó tắt, lâu lâu nó tắt, lâu lâu nó tắt. Tắt nghĩa là suy nghĩ nó nhảy vô. Vì vậy luôn luôn có tiếng đồng hồ. Phòng xẹp đồng hồ tích tắc, phòng xẹp tích tắc, phòng xẹp tích tắc, phòng xẹp đúng tích tắc, phòng xẹp đúng, không chạy đi đâu được cái trời. Vì vậy bây giờ cô tập chưa được thì cô tập hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, phòng xẹp tiếng động, phòng xẹp tiếng động, rồi tâm nó khó chịu bực bội nhắc nhở, tiếng động là tiếng động thôi, tiếng động là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Đây nó xuất hiện theo ý của nó à? Mình sửa sao được đó, mình tập được rồi đó là mình thấy mình chấp không sao hết. Nó muốn làm, nó muốn hắt cải lương hồ quản gì cô tập cô tu cũng được hết trơn á. Đó, thấy vậy cho không thể nào mà tứ niệm xứ là vậy đó. Tứ niệm xứ là luôn luôn cái tâm của cô nó làm việc một cách tự nhiên, nó ở trong cái môi trường hài hòa, chứ không phải là mình đóng cửa, mình dán giấy lại cho yên mình ngồi. Cái đó là tập thân đỉnh nhé, hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác tâm suy nghĩ. Nhưng mà anh còn cung băng nào hay là cái gì để cho cô nghe thì còn không nữa thì ngày mai 10 giờ lên đây xin nhắc lại lần cuối cùng, trước khi là ngày Chủ nhật là chấm dứt chương trình. Ở đây tất cả mọi người đều biết tập tiếng động hết trơn. Sư có kể một cái câu chuyện, có một cô tới đây thì cô lên cô gặp các sư, cô nói là thưa sư bây giờ đổi chỗ cho con ngủ, cái bà kia bằng ấy quá con ngủ không được. Rồi đến khi lên nó đó, sư nói là xuống hỏi sư, hỏi ý kiến sư qua thử sao. Thì sư nói thôi bây giờ đó trong khi mà ngáy như vậy thì bây giờ cô tập cái gì đây, cô biết không? Thì cô nói sư con nói tiếng động vậy là con tập tiếng động. Nó nói không, đừng tập tiếng động. Và trong khi cô nằm như vậy cô thấy tâm cô khó chịu vô cùng, bị gọt hay là khó chịu có vậy không? Khó chịu hơi thở khó chịu. Ê, tại lúc đó mình hơi thở mình biết mà, phòng xẹp khó chịu, phòng xẹp khó chịu. Mình nói thôi cô làm thử đi, nếu mà làm mà cô chịu không được thì lên đây thì đây, sư sẽ nhờ sư kia đổi cho cô cái phòng khác. Cái vài ban ngày cái là thấy làm thinh, không nói năng gì hết trơn, bộ chắc chuyên rồi. Cái cô bữa sau cô trình pháp cũng nói cái bà này bây giờ vô duyên, trong khi mình niệm được cái bà đánh bỏng nấy nữa. Ta ngáy mình cũng bực, mà bây giờ ta không ngáy mình cũng khó chịu, thấy không? Nhưng mà ít ra là mình nghe như vậy là mình biết là cái cách tập nó có sự tiến bộ. Thế làm sao mà mình đổi ở ngoài được, không làm gì được, có vậy không? Mình tu để mình đổi mình mà. Con mình đổi không được, chồng mình đổi không được, bà con thân bằng quyến thuộc của mình đổi không được. Họ làm những cái chuyện sai trái à. Có cái đúng, có cái sai, có cái vừa ý mình, có cái không vừa ý mình là nhiều. Bây giờ khi mỗi chuyện mình buồn, mình khổ, mình bực thì cô thấy cô giao cái hạnh phúc của cô cho người khác. Cô giao cái sự yên ổn của tâm cô cho người khác. Người khác muốn cô vui là cô vui, mà người ta nói là ta nói cái gì làm cho cô bực là nhất định là cô phải bực, thấy không? Thật ra cái ngài Hòa Thượng Sửu Minh là thầy của ông thầy, nói quý vị dạy quá, quý vị giao cái tâm yên ổn của quý vị cho người khác. Người khác người ta muốn như vậy, họ là thượng đế của mình, họ muốn mình vui là mình vui, mà họ muốn mình buồn là mình buồn. Dạ gì vậy? Mình phải làm chủ tâm mình chứ. Ráng thử coi. Hả? Bữa sau rồi cô lên đây, lên ngồi để cho nó nghe cho sự rõ rồi coi thử sao. Chừng nào cô đi về? À, hai tay thôi, ráng từ đây tới hai tay. Để đi kiếm thêm cái đồng hồ lớn lớn rồi để phía sau cho cô nghe. Đồng hồ này em quá, con này kêu la gì nhất này.
nghe nó
hoan hỷ vui vẻ, bây giờ có nó này, nhờ nó mà mình duy trì được chánh niệm này, thấy gì không? Rồi túc tắc phòng xếp, túc tắc phòng xếp,
túc tắc túc
tắc, không sao hết, càng tốt chứ con sao đâu. Rồi cô thở hơi thở cái tiếng đồng hồ cô còn khó chịu không? Thở cái tiếng đồng hồ có khi nào mà cô ngưng thở không? À, nghe rồi nhắc rồi, nó là đối tượng là nó vun bồi cái sự chánh niệm của mình, nó tốt, nó hỗ trợ cho sự tu tập của mình đó. Hễ mà cô suy nghĩ kia bằng tích cực về nó là lắc không, cô nghe cái khác à, cô còn nghe nó nữa coi, tự nhiên cái tâm cô nó đi chỗ khác à.
Lúc mà tâm cô suy nghĩ thì cô như hai cô bắt đầu con tới ngày thứ tư thì cái tâm cô suy nghĩ cô không nghe cái đồng hồ.
Đó.
Nhưng bây giờ tâm nó suy nghĩ là con nghe hết không?
Đúng, vậy tốt ạ. Không sao hết, tâm suy nghĩ cũng không sao mà tiếng đồng hồ nó cũng sao hết. Vì nó năm đối tượng mà. Dạ. Hơi thở này, âm thanh này, xúc chạm này, cảm giác, tâm suy nghĩ trong này đã có đủ hết rồi. Dạ. Nó đó là những cái để cho mình niệm. Nó tới không phải để nó phá mình. Tiếng đồng hồ không phải nó phá mình. Tiếng đồng hồ nó là cái đồng hồ người ta cần để người ta coi giờ, phải không? Thì bây giờ mình phải tu tập. Cô thấy một tiếng đồng hồ còn đỡ, có người người nào người bên mà cứ ho ở rồi vậy đó, đó hoặc giả là xả hơi thì cô thấy còn mệt hơn nữa, thấy không? Đó, nhưng mà thế gian này nó phải vậy thôi, đủ thứ tiếng, tốt có xấu đó, tập thử. Rồi sư cũng mong cô trình pháp giống như cô kia vậy đó. Giờ vô duyên quá cái đồng hồ tự nhiên bây giờ nó tắt, nó không kêu nữa.
Sư trong cái đối tượng, cái đối tượng mà tâm suy nghĩ nó quan trọng.
Cái gì?
Cái đối tượng mà cái tâm suy nghĩ nó quan trọng hơn.
Đối tượng mà cái tâm suy nghĩ hả? Suy nghĩ là đối tượng thôi.
Suy nghĩ liên tục, suy nghĩ không ngừng.
Thì có sao đó. Suy nghĩ, biết suy nghĩ. Nhắc nhở suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Đó bây giờ sư cô nói chuyện, sư cô cũng suy nghĩ nè. Sao sư cô cũng bực? Trước khi mà sư cô nói cái gì, sư cô phải suy nghĩ qua thử hỏi sư cái gì nè. Trước khi mà ví dụ như muốn đứng dậy đi ra nhà vệ sinh, nó đau bụng, út chắc sao đau bụng quá, thôi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh, nó phải suy nghĩ à. Rồi chân bước chỗ nào, tay để cái gì, làm gì, lấy cái gì, mặc áo mặc quần, tất cả mọi chuyện mình làm mà tâm nó phải suy nghĩ hết. Thấy bực gì đó. Sau khi mình ăn cũng vậy. Vì món này là món nào ăn phải thích hợp làm sao nó đúng khẩu vị của mình, là ví dụ như nó thích hợp với sức khỏe của mình rồi vậy đó. Rồi bây giờ bưng cái mâm xuống rồi bây giờ phải ngồi chỗ nào cho nó đúng. Tới phiên nào là giờ mình phải lấy các sư chờ các sư trước, rồi mình lấy trước, hoặc trả là người ăn chay trước, rồi người ăn mặn trước, rồi theo cái sự quy định theo. Toàn là tâm suy nghĩ không à. Mà sao không thấy ai được cái trên. Mà ngồi thiền cái là tự nhiên suy nghĩ về cái mình thích. Tâm mình suy nghĩ 24/24, nhắc mình vậy. Nó suy nghĩ mình biết suy nghĩ thôi, được không?
Nhưng mà suy nghĩ thì phải có chánh niệm
chứ. Không đã suy nghĩ thì không chánh niệm. Chánh niệm là hay biết đấy.
Mình sẽ nói ví dụ những cái phát tí sinh, chẳng hạn khi mà mình ngồi á, mình thấy ngứa thì con biết là ngứa, xong thì sao nó con quan sát
thì ra cái gì?
Con quan sát cái ngứa.
Đó,
con thử con có khó chịu không?
Phải quan sát cái khó chịu.
Dạ, thì con nghĩ con khó chịu, con nghĩ cái đó là cái chuyện tự nhiên, con khó chịu.
Rồi.
Nhưng mà con cứ quan sát vậy thì con thấy kiểu giống như, con thấy là gì? Cái tác ý của con muốn đưa tay con giảm.
Đúng rồi.
Thì là con biết như vậy, con như vậy là đúng
không? Rồi đúng.
Tức là con khổ thử, con ngừa con khó chịu, con nghĩ cái chuyện đó chuyện tự nhiên.
Khi mà nếu mà đã không khó chịu rồi thì cũng có muốn đưa tay gãi, mà đưa tay gãi là khó chịu rồi đấy.
Đó thì thấy trong cái ý muốn của mình là mình muốn đưa tay
gãi. Tức là khó chịu. Muốn gãi này, muốn trở chân này, muốn đứng dậy này.
Theo như ở bên thiền thân hồi xưa ngày dạy á thì gọi là
thiền, đây nó tập về tâm, tập về tâm.
Biết
mà biết vậy là trong đó là có khó chịu đó. Cô niệm như vậy tức là thật ra là không đúng rồi đấy. Cô phải quan sát khó chịu. Bởi nãy sư giải thích cho sư này nghe này, thấy không? Nó nói này, đau quá ha, ngồi lắc chắc gãy chân ha. Thì nó đã có thấy có muốn gì đâu, mà thật ra là nó khó chịu trong đó. Bởi vì cái khó chịu nó đưa đến những cái sự suy nghĩ này. Ví dụ như vì mình khó chịu vì cái ngứa, do đó mà mình thấy cái hình ảnh mình đưa tay gãi nữa. Hình ảnh hoặc cả tất cả những cái suy nghĩ liên quan tới cái cảm giác này cho thấy rằng còn hệ mà nó không khó chịu thì nó tỉnh bơ, nó không có nói năng gì hết, nó im, chỉ có ngứa gì đâu mà nó phải ngứa, phải gãi ra, hoặc giả là lắm tăng li ti thôi, sao hết trơn. Còn hết bất cứ những cái trường hợp đó, bất cứ một cái cảm giác nào khởi sanh mà tâm mình nó nói thì để ý nó nói cái gì, nó nói là bắt đầu là có vấn đề rồi đấy, thì mình nó đang để ý. Ví dụ như bây giờ trong phòng này là cô cũng thương ghét ai hết trơn, thì cô chỉ ngồi thôi, cô đâu để ý chi, mà cô để ý là có chuyện nè. Một là thương ta, hai ghét à. Đây là nói về cái nguyên tắc của tâm, chứ không phải nói cô thương ai. Mình thích người nào là mình sẽ để ý người đó, mình ghét người nào mình sẽ để ý người đó, chắc chắn 100% như vậy. Bản chất của tâm là vậy mà. Ví dụ cái người mà bình thường đó, mình không quen, không biết là chỉ là hành giả thiền sinh thì thôi, thì gặp nhau cười chào rồi đi thôi. Còn khi mà mình bắt đầu có cái chuyện gì đó mà mình để ý tới họ, hoặc giả là mình không thích họ chút nào, hoặc là mình thích được cái chuyện gì, hoặc giả là mình có cái ý mình muốn hỏi người ta cái gì rồi vậy đó, là mình để ý người ta. Đây là cái sự vi tế của tâm á, của tập hoài cũng mới hiểu được mấy cái này. Tâm nó nói cái gì, nó muốn cái gì rồi vậy đó. Vì vậy quán sát tâm là vậy, mỗi lần đối tượng phát sanh, tâm suy nghĩ gì về đối tượng, tâm phản ứng như thế nào về đối tượng, tâm nói cái gì về đối tượng, đủ thứ cái đó, cái đó là quan sát tâm đó. Bởi vì mình thấy được như vậy, do đó là trước khi nó ra hành động là mình đã biết nó nói rồi. Ví dụ chẳng hạn mình thấy một cái người nào mà làm cái gì mà sai trái đó, là mình bóc trong này mình nói. Ví dụ nó đứng cầm nước uống nước xịt tùm lum tà la vậy, ủa này khùng ở ra mà cầm uống nước xịt tùm bậy bạ ha nước của chùa rồi vậy đó, mình cẩn thận đó, sắp sửa là nó tới nó hét nó la ta. Và cái đó là sư gặp hoài, là tại vì đôi khi sư làm trụ trì, sư ở chùa, sư rồi sư lo rồi vậy đó. Hoặc giả là buổi sáng mình thấy người ta bật điện mà tăng chủ tắc rồi vậy, một đồng mình khó chịu bực bội lắm. Thế mình thấy cái người nào mà đi ngang đó mà thấy rõ ràng vậy mà không có bật, không tắt điện, sao anh nó tắt gì mà thấy cái đèn nó tắt rồi, đó thang. Nó đã trong này nó đã bực rồi. Mà cái ý nó tới nhanh lắm. Cái suy nghĩ mà sân hận nó tới nhanh lắm, tới gặp người ta cái phục ra nói liền tức thì. Tại vì là mình trụ trì mà, mình ở trong chùa mà, thấy không? Mình quản lý thiền sinh mà, đó cái mấy cái ý đó là ô trời ơi, thấy rõ ràng lắm. Ta đã đừng có chùa phiền não lắm. Thầy sư ngài giỏi quá, ngài 4 năm cái chùa cho thấy chùa nào cũng phiền não luôn.
Sư muốn điều cái tâm cho nó bén nhạy, sư phải có cái chánh niệm thuật giống như là cái thói quen để mà phản xạ.
Cái gì cũng vậy chứ, có niệm có tuệ nữa, có niệm mà có trí tuệ nữa, trí tuệ nó ở xung quanh nó hỗ trợ cho mình, dặn mình làm chuyện tốt. Ví dụ như hồi nãy sư lấy cái ví dụ đó, bây giờ mình thấy người ta bật đèn, người ta đi, người ta xả nước rồi vậy đó, thay vì mình tới mình la rồi vậy đó, rồi mình tới mình tắt đi đó. Mình tự động mình làm đấy. Rồi ví dụ như mình biết cái người đó, mình tới mình nhắc nhở người ta nhẹ nhàng, nhớ mình gì đó, rửa tay đi chừng nhớ tắt nước rồi vậy đó ta. Còn không mà mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ là nó tham sân nó nổi lên, mình nói dữ. Nhất là mình ở cái vai trò là trụ trì, là mình là cai quản chúng rồi vậy đó, mình la mình hét không xong mà.
Có cái khó lắm, chánh niệm thì ít nhưng chánh niệm thì nhiều.
Dạ. Cái phiền não mà. Mà sư cô thấy không, mình ở chùa cho mình đâu có tu bao nhiêu đâu, mình làm chuyện Phật sự không. Phật sự mà mình làm cái phiền não là ma sự. Mình tưởng là mình làm công quả, mình có phước, mà thật ra trong đó tham sân si không. Làm phước được cũng vậy. Làm phước rồi mà bực bội sân hận rồi, úi trời ơi. Sư có một nhớ một năm, nó có một ở đại chùa này nè, hầu thượng thầy của sư tổ chức một cái phái đoàn đi đi qua bên Ấn Độ đó, đi để hành hương bên đó. Ngài từ tổ chức vậy thì trong nhóm nó đi cũng cả 40-50 người đó, có hai người mà sư biết rất là rõ, đó là ông bác Phạm Kim Khánh. Kim Khánh là ông viết mà Đức Phật và Phật Pháp rồi vậy đó.
Phạm Kim Khánh
ở trên Seattle đó, ông về đây ông đi trong cái chuyến đó. Rồi có một ông nữa là ông Trần Minh Lợi, là cái ông mà giúp Hòa Thượng mà xây cái bảo tháp đó. Đó là hai người này là từ trước giờ là sư thấy là hiền lành lắm. Mà bác Phạm Kim Khánh cá nhân ông thì không có gì, mà nhưng bà vợ ông á, trời như cái chuyến nó về thôi, người nào cũng đòi kiện nhau đem ra tòa đó, rồi là quá trời quá đất cả. Thành ra đi tới đó để đi xem bốn cảnh động tâm, mà cái tâm nó động quá trời quá đất cả. Đáng lẽ là động tâm tu á, phải không? Thấy cái cảnh đó mà tu phòng bây giờ cho động quá trời quá đất. Nào là cái cô thua gai của thuê hotel mà toàn cái dáng không ăn uống đồ gì, mà toàn cái giống cái đồ ăn mày ăn đủ cho chửi nhau um sùm. Bây giờ cái kiện bả kêu bà trả lại tiền biết đóng visa với đủ sập đủ thứ chuyện. Vì vậy mình thấy không, đi những cái cảnh Phật đó đáng lẽ là mình động cái tâm cái tu, mà không, phải đi chơi không. Mà có một cái ông đó là ông bác sĩ ở vùng Apple Valley, ông cũng là người Myanmar. Cái ông tới ông nói ông thầy của sư này là A-la-hán đó. Tôi nói ông sao nói vậy, trời ơi nó chửi nhau như hàng tôm hàng cá mà ông làm thinh nè. Tôi nói ngài, bản chất của ngài là ngài làm thinh, ngài không có nói gì hết. Nó chửi nhau quá trời, phái tiền quá liền để nói mấy người Phật tử. Tôi từ bữa từ dạo đó sư nghe nói đi đi hành hương Ấn Độ xuống dám đi. Con. Thiệt ra là con biết sao không, tâm mình nó khôn lắm. Trái là trái của ai thì mình để yên, cho còn trái của mình cũng để yên đâu. Nó biết khôn lắm rồi. Con đi xem con này người khoái cái là con đứng lại liền, có vậy không? Con thể nào nó kệ nó. Khoái khoái chỉ là khoái, chỉ là hiện tượng tự nhiên, có đâu mà đứng mà ngừng liền sai liền tức thì. Vì vậy dạ để sư nói cho hết. Vì vậy anh chị em yên tâm đi, có cái gì duy trì chánh niệm biết, mà khi mà biết mà có trí tuệ rồi, nó biết cái gì nên làm và không nên làm, cái đó là trí tuệ. Should or should not này, right time or not right time, beneficial or not này. Đó. Ví dụ như chẳng hạn mình đang đi vậy mà mình nghe mùi khoát, mình không phải mình thắng lại mình đứng được liền, đi sau nó đụng mình sao? Lúc đó mình cẩn thận, tâm mình nó chỉ mình phải cẩn thận đi qua rồi mình tách vô bên đó để mình coi thì cái gì quá tháp mình theo. Cái tâm của mình nó khôn ngoan lắm chứ đâu có phải. Mà khi mà nó được huấn luyện dạy dỗ mà có đạo đức nữa là càng tốt nữa. Đó là cái mục đích của mình tu đó. Để luôn luôn nó hướng về thiện pháp. Nó làm cái điều vừa tốt đẹp, vừa có lợi lạc mà vừa thiện trong nó nữa. Đôi khi mình làm những cái chuyện tốt, chuyện đẹp cho mình, lợi ích cho mình mà đôi khi tai phương hại tới người khác. Và nếu mình tu làm. Mình nghĩ tới cái quyền lợi của mình trước. Vì vậy cái tu là mình giữ cái tâm mình để mà nó làm cái gì mà thiện. Gọi là vun bồi chánh niệm, tức là duy trì thiện tâm mà. Có năm cái tính tấn niệm định tuệ. Khi mà mình có niệm rồi đó, ở trong này có tấn này, tín này, có đức tin trong pháp hành mới làm chứ. Rồi có sự tinh tấn này, có niệm này, rồi có niệm một lát là có định khởi sanh, trí tuệ phát sanh. Và một lần mà anh chị em mà ngồi như vậy hàng phút hàng giây là thiện tâm không. Gọi là vun bồi là vậy đó. Mình cứ ngồi mình duy trì chánh niệm hoài thì cái đức tin của mình nó mạnh, càng lúc nó càng mạnh, thì sự tinh tấn của mình nó càng lúc nó càng nhiều, rồi tới một lúc nào đó trí tuệ nó phát sanh, định tâm phát sanh, trí tuệ phát sanh đó. Ai mới được cô hả?
Ngày hôm qua lúc mà 4 giờ bác sư có giảng nhân nhân về vấn đề là mình thấy pháp như là mà tại vì gần hết giờ thành ra
sư quên rồi, không biết nói nhà nói cái gì
mà
như
là ví dụ như mình đang thiền đó mà ngủ bụng theo sơ cơ như tụi con thì thấy ngủ bụng thì phải mở mắt ra
thì hiểu cái câu hỏi cô rồi đó, ông thiền sư ông nhắc mình đó là gì đây, nói như thế nào mình là mình quan sát như vậy nhưng mà mình không chưa làm được. Ví dụ bây giờ ông nói tôi ngồi tôi biết là tâm tôi nó đờ đẫn này. Nó đờ đẫn là nó cái trạng thái tâm nó buồn ngủ, tôi biết là đờ đẫn. Rồi một lát tôi thấy nó nghiêng qua một bên, tôi biết nó nghiêng qua một bên. Tôi cứ theo dõi nó hoài vậy đó, là trong khi mà tôi theo dõi như vậy là có chánh niệm, tự nhiên tâm nó tỉnh ra liền. Nó sao là tôi làm như vậy à? Chứ không phải là nó nghiêng tôi kéo cho thẳng. Học giả nó buồn ngủ tôi mở mắt, bởi vì những cái này là đúng là cho hành giả sơ cơ đó. Tức là như mình á, mình cái lực niệm lực của mình nó chưa có mạnh, do đó mình thấy buồn ngủ thì mình lo mình mở mắt, mấy cái này nó hỗ trợ giúp mình tỉnh táo. Cho mà đúng ra mà pháp tứ niệm xứ là nó cái gì nó happening, cái gì nó xảy ra là mình quan sát đúng như vậy. Không biết cô hiểu sư nói không? Bây giờ có một cái câu chuyện ông kể như thế này chắc là mình thấy chắc có bộ rõ hơn này. Ông nói là ở trên bàn anh tên dọn bốn phần ăn là tại vì có bốn sư là có bốn phần ăn. Mình nói ví dụ chẳng hạn như bốn cái bánh bao đi, lấy ví dụ như vậy đó, thì một người một cái, người một cái rồi thì ông ấy một phần, người bên này lấy một phần, lên là cuối cùng cái ông kia là không có, ông kia không lấy, cứ để đó hoài đó. Thì ông cứ lâu lâu ông dọn, ông kia không thấy rồi không ăn, tâm nó không ăn thì mình ăn chứ, không ăn thì mình ăn, nó vậy đó. Cái trong hai tâm nó còn nó lại ngồi ông dọn thấy tâm nó qua là mình ăn rồi mà sao mình lấy của người ta, nó ông này chắc ông biết ăn đâu. Bánh bao này loại bánh bao tàu mà ông là Myanmar 100% chắc ông ăn được rồi, với cái nó cứ nói hoài để mà nó lấy. Tôi nói không, đừng lấy, thôi bây giờ ra mình ăn món khác đó. Thì ông nói tôi tâm nó mà ăn món khác thì tôi đưa tay ra tôi lấy cái đồ ăn bên cạnh đó, lấy cái món bên cạnh đó, không biết món gì đó, thì đưa tay ra tôi lấy món bên cạnh, thì tôi đưa ra tới ngàn đó cái nó quẹo lại 90 độ, cái nó chụp cái đó cái bỏ liền nhai. Tôi thấy rõ ràng vậy mà tôi để yên, tôi không có, không có tránh né gì hết trơn. Thì đó là tâm nó phiền não nó sinh hoạt vậy rất là nhanh, ở đâu xẹt qua chụp bỏ miệng liền ngay liền. Thì người ta nói trời ơi, những cái đó mà mình không ngăn chặn mình làm vậy là quay mắt cỡ được. Nó không đúng, là đúng là tứ niệm xứ là nó cái gì hấp cho nên mình biết là tốt lắm. Mình thấy tâm phiền não nó đang vận hành, nó suy nghĩ rất thật nhiều này, thúc rồi mình đè nó xuống, đè nó xuống thì mình mới đưa tay ra mình qua bên này chứ. Vì mình đè nó xuống cho nó sức mạnh nó rất là dữ, tới đó nó xoay qua nó lấy làm liệt tức thì. Mà anh chị em để ý trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái gì mà mình không thích ra mình nói đừng đó. Khi mà phiền não mà nó mạnh á, nó nhào ra nó làm nhanh lắm. Lấy nó ăn, hay là ví dụ chẳng hạn như đôi khi ví dụ mình coi, mình nói là hồi xưa đó, sư đi tu rồi. Khi sư đi về đó, rồi sư đi ngang mấy cái đi phi trường á, mấy cái tạp chí rồi vậy đó. Đó, thấy cái hình đẹp đẹp là nó nhào tới tính rồi muốn coi người ta. Mình quên là mình lão sư mà. Tạp chí của người nữ đó, đó thấy mấy cái hình mặt là đẹp rồi vậy đó, đi ngang qua liếc dòm tính rời tới đó. Đó, mình lão sư mà làm gì kia vậy. Mới nói sư xoay lại chụp lật quay coi nào này. Nó làm rất là nhanh. Tại vì mình không thấy được tâm mình. Hồi đó là sư niệm thân không mà sư không có biết gì về tâm mà. Bây giờ nó sen nó mút chung vô là sư đã thấy tâm rồi, là sư đi chỗ khác. Tùy theo nó nhanh hay là mạnh, hay là tùy theo cái sự tu tập của mình à. Cho mình mà ông thầy sư cũng nói, tôi hễ mà phiền não nó tới tôi để yên tôi coi nó. Tôi không cần làm một cái món gì hết trơn, tôi để yên là tôi thấy biết rồi đó, hiểu rồi đó. Người ta cô kia cô nói cam á, người ta cho con rất là nhiều, con để dành, con cho bạn của con. Kia ông nói đừng cho, nó nói sao mà đừng cho mình có phước. Ông nói không, đừng, để ăn đi. Để ăn rồi mình thấy là cái tâm tham của mình nó ghê lắm trong cái chơi này. Thì quý vị bước cho ra là quý vị cũng học, mà quý vị bỏ miệng quý vị cũng học như thường. Ngã nào mình cũng học hết trơn á. Mình tưởng là mình cho ra như thế này là tốt, và thật ra đôi khi mình cho ra là vì mình muốn cái người đó thương mình cho ra là tại vì mình làm qua theo quán tính thì mình làm vậy thôi. Còn ngược lại mà khi mà nếu mà mình tính niệm của mình bé mà bỏ mình nhai, mình ăn, mình nuốt, mình biết là tâm tham mình rất là mạnh. Thì ông nói cái đó cũng học cũng tốt, đâu có sao đâu. Do thì cái này nó hơi khó đúng không, quý vị? Vậy là lúc nào mình cũng học hết trơn, lúc nào mình cũng thấy cái tâm của mình, thấy được cái tâm của mình, thấy cái sự sinh hoạt của nó đó là tốt rồi. Không xấu chút nào. Mặc dù về bên ngoài đó, đứng về phương diện thế gian, người ta nói mình làm như vậy là ông nói tôi cứ ngộ lắm, thế mà khi nào mà người ta mời tôi đi ăn phở là tôi thấy một tô nước vậy tôi cầm lên tôi húp à. Ông nói vậy. Tôi rất thích cái nước đó. Mà lấy cái muỗng búc hoài mất công quá. Cầm cái tô lên húp. Thôi được rồi. Tới giờ này mà nói chừng phở là còn đói bụng, không ăn buổi chiều.
Còn 5 phút
thôi. Ủa cái gì mà 5 phút?
Đồng hồ 5 phút.
Đồng hồ này còn có 3 phút rồi.
Và sư nói là 5 cái định mà niệm không phải là only one, only five.
Dạ.
Thì ví dụ có đi bộ, mình có đi, thì đi mình mở mắt ra sư.
Dạ, mở mắt ra.
Thấy. Thì mình thấy
thì
có niệm
luôn không sư? Là vì có, là tại vì khi mình sư nói là năm này đề mục là thường xuyên, là tại vì mình nhắm mắt mà. Trong khi các bạn nhắm mắt thì có năm đề mục, còn mở mắt là thêm nữa. Rồi mình đi vô trong bếp là mùi vị, mình ăn uống, thấy không? Vậy mình sáu giác quan luôn mà. Nhưng mà năm cái này là thường xuyên trong khi mình ngồi. Khi bị mở mắt ra là cảnh sắc ạ. Ví dụ buổi sáng sư ngồi, sư sợ buồn ngủ, sư mở mắt ra, sư dòm đồng hồ chẳng hạn. Đó, có cảnh sắc trong.
Nhưng đôi khi bây giờ mình nhắm mắt lại mình thiền, ngồi thiền chứ trong tâm mình thấy hình ảnh luôn, có mình đẹp luôn sao?
Cái hình ảnh đó phải thấy, cái hình ảnh đó là gọi là sư mà gì đây, mà cái đó là cái ý căn á, sư biết ý căn không? Tức là thấy qua tâm. Ví dụ như mình nhìn đèn neon, đèn tuyết này, thấy không? Mình nhắm mắt lại mình thấy cái hình ảnh của nó. Là bây giờ đó sư đâu có nhìn nó đâu. về phương diện mà vi diệu pháp mà nói đó, tức là cái nhìn là phải mắt phải mở nè, có cảnh sắc nè, thấy có ánh sáng là thấy biết, và còn đây đâu phải mắt nhắm mà đâu có thấy, nhưng mà ý căn của mình nó còn giữ, nó còn giữ những hình ảnh này, do đó mình thấy. Thì cái đó là mình niệm thấy là không đúng, mà mình chỉ biết là tâm mình nó đang có cái sự nhớ tưởng nè,
không niệm thấy mà.
Dạ, không phải thấy, không phải thấy. Cái này là nó thấy là mấy vị thiền sư đang sửa, nó không phải thấy. Thấy là bắt phải mở, có ánh sáng, thấy rõ ràng, đó mới thấy. Tức là bạn không tiếp nhận đối tượng qua cái căn này, tức là qua cái nhãn căn, mà bạn tiếp nhận đối tượng qua cái ý căn. Thì ví dụ chẳng hạn, nếu mình thấy vậy thì biết trong này nó có cái tưởng trong á, tưởng đang làm việc chẳng hạn, tưởng là nhớ lại đó, nhớ lại hình ảnh, nhớ lại tiếng nói của người ta, nhớ lại mùi, nhớ lại vị. Ở trong cái tâm của mình nó nhiều mùi vị, nhiều màu sắc cái lắm. Đó.
Đôi khi không phải là mình tưởng chịu này, chịu
tưởng theo cái nghĩa là nhớ lại thôi. Dạ, trong phải tưởng là tưởng tượng đúng không? Chứ tưởng đó là nhớ lại đó, sanh nhá là cái nó ghi trong này rồi, bây giờ nó mình nhớ lại.